Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải tại tỉnh Bến Tre.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2002 và kết luận số 12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị.
Từ 15 giờ hôm nay mùng 1 tháng 7, giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ.
Bão số 1 hiện di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre tổ chức khánh thành nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải, giai đoạn 1, công suất 30 MW tại ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành. Dự án nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải do Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư. Công ty được thành lập năm 2018 để đầu tư và xây dựng các nhà máy điện gió và dự án khác tại Bến Tre.
Với sự kiện nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải giai đoạn 1 khánh thành đi vào hoạt động, các giai đoạn 2, 3, 4 cũng đã cơ bản hoàn thành dự án đến 90%. Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre đang đẩy mạnh quyết tâm sẽ hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ tua bin gió vào tháng 7 năm 2022. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước tới thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao bền vững 7An3 tại trang trại CPF Combin, khu 3,2 ha của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tại ấp Thạnh Thơ B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Chiều nay, tại thành phố Bến Tre, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.
Sáng nay, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2002 và kết luận số 12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Trước đó, các bộ ngành địa phương đã tiến hành tổ chức tổng kết nghị quyết theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Kết quả hội nghị sẽ được sử dụng để hoàn thiện đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 và kết luận số 12 của Trung ương ngày 24 tháng 10 năm 2011 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 của Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm phát triển xác định Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trong đó phải chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thủ tướng gợi ý, nếu trước đây chúng ta xác định Tây Nguyên cần ổn định để phát triển, thì nay cần ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Từ 15 giờ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Trong đó, giá xăng dầu chỉ giảm nhẹ. Theo đó, giá xăng E5 giảm 410 đồng một lít, giá bán là 30.890 đồng một lít. Giá xăng RON95 là 32.760 đồng một lít, giảm 110 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 400 đồng một lít, giá bán là 29.610 đồng một lít. Bộ Tài chính cho biết đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 hiện cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 310 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 640 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Cảnh báo từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong khoảng 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 108,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động bởi gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không nhằm xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến để đưa ra giải pháp xử lý. Cục Hàng không Việt Nam cũng được giao chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm hủy chuyến. Tính riêng trong tháng 6, có hơn 5.600 chuyến bay của các hãng hàng không trong nước bị chậm chuyến, chiếm tỷ lệ 18,2% số chuyến bay thực hiện trong tháng 6.
Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm. Khi có kết quả xác minh, thanh tra Bộ sẽ phát thông báo. Trước đó, nhiều tờ báo của Anh và Tây Ban Nha đưa tin một cô gái 17 tuổi người Anh đã bị hai người đàn ông được giới thiệu là một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cưỡng hiếp tại khách sạn trên đảo Majorca. Trước đó, cô gái và các nghệ sĩ ở một nhà hàng gần đó và giao lưu uống rượu với họ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc, lãnh đạo nhiều nước như Mỹ, Canada, Pháp, Anh cho biết sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để duy trì cuộc chiến dài hạn với Nga. Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo tiến trình đóng bức màn sắt mới giữa Nga và phương Tây đã bắt đầu bởi EU hoàn toàn không quan tâm tới việc hiểu cho những lợi ích của Nga. Ông này cũng nhấn mạnh các nước phương Tây càng gửi nhiều vũ khí đến Ukraine thì xung đột ở nước này càng kéo dài.
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele vừa tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống băng đảng gây tranh cãi, dù đã có 2% dân số trưởng thành nước này đang phải ngồi tù. Chính phủ của Tổng thống Nayib Bukele cho biết hơn 43.000 người El Salvador đã bị giam giữ trong tù kể từ khi nước này áp đặt tình trạng ngoại lệ vào cuối tháng 3. Những người chỉ trích cho rằng cuộc chiến của ông đã trở thành đợt bắt giữ bừa bãi. Theo họ, hàng nghìn người thanh niên nghèo khó hoặc không có liên hệ với các băng đảng của El Salvador cũng bị bắt.
Hàn Quốc lần đầu tiên được đứng đầu bảng xếp hạng khả năng phục hồi từ COVID-19 hàng tháng do hãng tin Bloomberg công bố mới đây. Kể từ tháng 11 năm 2020, Bloomberg đã phát hành một báo cáo xếp hạng hàng tháng về khả năng phục hồi của 53 quốc gia và khu vực sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong bản cập nhật mới nhất, Nga đứng vị trí cuối cùng trong tháng thứ hai liên tiếp. Trung Quốc vốn vẫn đang theo đuổi chính sách Zero Covid, hiện xếp thứ 51, trong khi Triều Tiên không có tên trong danh sách khảo sát này.
Hôm nay ngày 1 tháng 7, quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương sẽ kết thúc hơn 800 ngày đóng cửa biên giới với thế giới khi tiếp nhận chuyến bay quốc tế đầu tiên vào chiều nay. Sau khi biên giới quốc tế được mở cửa hoàn toàn vào ngày hôm nay, các du khách đến đảo Solomon chỉ cần tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trừ trẻ em không phải là đối tượng tiêm chủng, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước chuyến bay. Đồng thời, 12 tiếng trước khi khởi hành đến Solomon, du khách tiếp tục được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 nhanh dưới sự chứng kiến của nhân viên y tế và trình bằng chứng kết quả âm tính trước khi lên máy bay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày qua, nhiều gia đình tại huyện biên giới Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đang lo lắng cho con em họ. Chỉ vì tin theo lời quảng cáo tuyển dụng trên mạng xã hội, một số em đã sang Campuchia để làm việc.
Tuy nhiên, khi sang đến Campuchia mới vỡ lẽ vì bị bóc lột, điều kiện lao động khó khăn. Nếu muốn trở về Việt Nam thì phải đưa tiền chuộc.
Đã nhiều ngày nay, bà Phạm Thị Tê ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Song rất lo lắng khi người con trai 18 tuổi của bà đã bị lừa sang Campuchia với lời hứa làm việc nhẹ lương cao. Gia đình bà Tê không thể gọi điện cho con trai. Lâu lâu bà Tê lại nhận được vài cuộc gọi hay tin nhắn qua mạng xã hội của đối tượng lạ hối thúc gia đình nộp tiền để chuộc con về. Bà Phạm Thị Tê chia sẻ.
Con tôi bây giờ đang ở Campuchia. Họ đang bảo tôi là đưa 3-5 triệu sang cửa khẩu Tây Ninh. Qua Campuchia thì công ty thì họ đưa tiền cho họ. Là họ giao người giao tiền. Tôi bảo nếu mà tôi gặp được con tôi thì tôi mới bắn tiền cho. Nhưng mà họ không cho gặp.
Hồi tháng 5 vừa qua, cháu Bùi Hoàng Hát ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song nghe bạn xúi dục sang Campuchia làm việc nhàn hạ, chỉ cần biết gõ máy tính, lương mỗi tháng 20 triệu. Ngày 14 tháng 5, Hát đã giấu bố mẹ xuống Tây Ninh, sau đó vượt biên sang Campuchia. Làm được một tháng thì Hát đòi về. Các đối tượng đòi tiền chuộc 67 triệu. Nhận tin của con, bố Hát đã vượt biên trái phép sang Campuchia để chuộc con. Em Bùi Hoàng Hát chia sẻ.
Con đó thì ông chủ là người Trung Quốc, còn ở bên đấy toàn người Việt Nam không. Có mỗi mấy người là bảo vệ bên Campuchia. Thì em kiểu là công ty nó cho cái giấy sổ ấy, xong rồi mình gọi cho mấy người đó rồi tư vấn kiểu là để cho họ kết bạn Zalo với mình. Kiểu thì công ty nó cũng kiểu bán hàng online ấy. Nhà thì đấy là công ty lừa đảo.
Theo thông tin của công an huyện Đắk Song, trên địa bàn huyện có 7 lao động tuổi từ 16 đến 18 đã bị lừa sang Campuchia làm việc. Trong đó có 4 trường hợp đã may mắn được gia đình chuộc về với số tiền từ 50 đến 90 triệu đồng. 3 trường hợp còn lại vẫn đang ở Campuchia. Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, trưởng công an huyện Đắk Song cho biết.
Khi muốn về thì liên hệ với gia đình thì đều bị này, các đối tượng này sử dụng hình thức là xử phạt. Nhưng mà với cái tinh thần là yêu cầu là được đòi tiền chuộc. Mà trong 4 số đối tượng về thì đã có một cái đối tượng là chi đến 67 triệu, rồi có những trường hợp là chi đến 80 triệu. Hiện nay còn 3 trường hợp đang liên hệ thì cũng có những trường hợp là đòi đến 120 triệu. Thì để khuyến cáo bà con nhân dân là hết sức cảnh giác có cái hiện tượng mới, tội phạm mới này.
Theo thông tin trình báo của nạn nhân, khi sang Campuchia, họ được đưa vào các tổ chức do người Trung Quốc quản lý. Công việc hàng ngày là tuyển cộng tác viên trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, kêu gọi đầu tư vào các sàn tiền ảo để gọi điện về Việt Nam lừa đảo. Nếu nạn nhân muốn trở về thì phải liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuộc. Những trường hợp không có tiền chuộc thì sẽ bị trừng phạt theo kiểu xã hội đen. Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác. Công dân có nhu cầu đi lao động nước ngoài cần tìm hiểu kỹ và liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.